Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của đài huyện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức hôm nay của đài huyện với một số thông tin đáng chú ý sau. Huyện Lắc có thêm 4 ca nhiễm mới COVID-19 ở Buôn Mờ Liêng 1, xã Đắc Liêng. Bản tin COVID-19 ngày 7 tháng 8 năm 2021 có những thông tin chính sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh tạm dừng tiếp nhận công dân của tỉnh Đắk Lắk trở về địa phương theo diện tự phát, không có sự thống nhất của chính quyền địa phương hai bên. Sở Lao động thông tin công dân đang tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh được đón về địa phương đợt 1 ngày 10 tháng 8 năm 2021. Một số thông tin của Sở Giao thông Vận tải liên quan đến hoạt động vận tải trong thời gian tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Huyện Lắc có thêm 4 ca nhiễm COVID-19 ở Buôn Mờ Liêng 1, xã Đắc Liêng. Lúc 11 giờ sáng ngày 6 tháng 8, Trạm Y tế xã Đắc Liêng thông báo về kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên dương tính SARS-CoV-2 chùm ca bệnh tại khu cách ly tập trung tạm thời đặt tại trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, xã Đắc Liêng. Trung tâm Y tế huyện đã lấy mẫu gửi xét nghiệm PCR. Đến sáng 7 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Lắc nhận kết quả từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk về kết quả xét nghiệm dương tính RT-Real-Time-PCR của 4 trường hợp tại Buôn Mờ Liêng 1, gồm các trường hợp sau. 1. HG, sinh năm 2000, giới tính nữ, dân tộc Mơ Nông, hộ khẩu thường trú, Buôn Mờ Liêng 1, xã Đắk Liêng, nơi làm việc tại Công ty Giày da Đại Lộc, xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương, địa chỉ ở trọ, nhà trọ Thuận Vi, D14, khu dân cư Rạch Bắc, xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương. 2. HH, sinh năm 2004, giới tính, nữ, dân tộc Mơ Nông, hộ khẩu thường trú Buôn Mờ Liêng 1, xã Đắk Liêng. Nơi làm việc, Công ty trách nhiệm hữu hạn Spiller Pro, khu dân cư Rạch Bắc, xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương. Địa chỉ ở trọ, nhà trọ Thuận Vi, D14, khu dân cư Rạch Bắp, xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương. 3. HL, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Mơ Nông, hộ khẩu thường trú Buôn Mờ Liêng 1, xã Đắk Liêng, nơi làm việc Công ty trách nhiệm hữu hạn Speller Pro, khu dân cư Rạch Bắp, xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương. Địa chỉ ở trọ Võ Tô Huệ, ấp Tân Lập, xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương. 4. HBH, sinh năm 1990, giới tính nữ, dân tộc Mơ Nông, hộ khẩu thường trú, Buôn Mờ Liêng 1, xã Đắk Liêng, nơi làm việc tại Công ty Giày da Đại Lộc, xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương, địa chỉ ở trọ D3, Nguyễn Mai Phương, xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương. Lịch sử hành trình, các trường hợp trên được công ty cho nghỉ để thực hiện cách ly tại nhà trọ Thuận Vi từ 16 tháng 7 năm 2021 đến 30 tháng 7 năm 2021. Ngày 30 tháng 7 năm 2021, khoảng 6 giờ sáng đến trạm y tế xã An Điền làm xét nghiệm test nhanh, kết quả âm tính, sau đó về lại phòng trọ. Khoảng 10 giờ sáng, 4 trường hợp trên cùng với 3 người bạn cùng phòng đi xe máy từ Bến Cát, Bình Dương để về Đắk Lắk. Khoảng 23 giờ đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 quốc lộ 14 tại xã Hòa Phú, Đắk Lắk, dừng lại khai báo y tế, đo thân nhiệt, tiếp xúc với nhiều người tại điểm chốt có đeo khẩu trang, ngoài ra không dừng lại ở đâu. Ngày 31 tháng 7 năm 2021, khoảng 5 giờ về đến trạm y tế xã Đắk Liêng, vào khai báo y tế, cán bộ y tế có đeo khẩu trang và đứng khoảng cách xa khoảng 10 mét, sau đó được hướng dẫn về tự cách ly tại nhà cộng đồng Buôn Mờ Liêng 1, xã Đắk Liêng. Trên đường về Buôn Mờ Liêng 1, HG và HM bị tai nạn, HM bị gãy tay tại nhà cộng đồng, được y tế thôn Hờ Nga Đắk Cắt và thôn phó Y Philip Ông hướng dẫn cách ly tạm thời tại nhà cộng đồng, có mang khẩu trang và đứng xa trên 2 mét. Khoảng 8 giờ đến khu cách ly trung tâm y tế huyện để xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính. Các trường hợp đến xét nghiệm đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trên 2 mét. Cán bộ xét nghiệm kỹ thuật viên Tùng, Khoảng 10 giờ, sau khi có kết quả test nhanh âm tính, các trường hợp trên cùng đi về cách ly tập trung tại trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, xã Đắk Liêng. Khoảng 14 giờ, HG chở HM bị gãy tay đến trung tâm y tế Lắc, có đeo khẩu trang sau khi khai báo y tế từ vùng dịch về, đã làm test nhanh âm tính, được dẫn lối đi riêng vào khu ngồi chờ riêng. Sau khi HM được cán bộ y tế khám, dẫn đi chụp X-quang, xử trí, kê đơn thuốc và hướng dẫn về khu cách ly tại trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, liên hệ trạm y tế xã Đắk Liêng để nhận thuốc điều trị. Tại đây, hai trường hợp không tiếp xúc gần với ai, các nhân viên y tế được thực hiện đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2 mét. Cán bộ y tế tiếp xúc trực tiếp xử trí, có mặc trang phục bảo hộ. Trung tâm y tế đã thực hiện phun khử khuẩn phòng chờ, phòng chụp X-quang và các khu vực liên quan. Trong thời gian cách ly tại trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, các trường hợp trên cách ly cùng phòng với HE, HN và HM, sử dụng chung nhà vệ sinh với 24 công dân nữ khác. Ngày 6 tháng 8 năm 2021, tại khu cách ly tập trung của xã Đắk Liêng, trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, kết quả dương tính với kháng nguyên SARS-CoV-2. Ngày 7 tháng 8 năm 2021, Retam PCR do Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên trả lời, ngày 7 tháng 8 năm 2021, SARS-CoV-2 dương tính. Hiện tại, 4 trường hợp nghi nhiễm và các trường hợp F1 không có triệu chứng, sức khỏe bình thường. Có 3 trường hợp F1 tiếp xúc gần, gồm HM, HE. Cả hai đều sinh năm 2000 và HN sinh năm 2002. Cả 3 trường hợp đều cư trú ở Buôn Mờ Liêng 1, xã Đắk Liêng và cùng ở chung phòng với 4 ca F0 trong ngày cách ly tại khu cách ly tạm thời đặt tại trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, xã Đắk Liêng. Hiện nay, Trung tâm Y tế tiến hành điều tra xác minh thông tin về lịch trình di chuyển của trường hợp trên. Tiến hành rà soát truy vết các trường hợp liên quan yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần, thông báo 5 trường hợp F2 là Lương Thị Lâm Thi, Hòa Bình 1, Hờ Thi Pinh, Hờ Bích Pinh, Buôn Cam, Ma Thị Diễm, Lê Thị Thức, Buôn Dốc La Ba, xã Đắk Liêng, tự cách ly tại nhà, thực hiện mang khẩu trang liên tục, chỉ trừ khi ăn uống. Chuyển 4 trường hợp mắc bệnh COVID-19 lên Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Đắk Lắk để điều trị. Ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, số 349 Lê Duẩn, phường E Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Chuyển 3 trường hợp F1 tiếp xúc gần vào khu cách ly, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Nghề nghiệp. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm PCR gửi đi. Chỉ đạo Trạm Y tế xã Đắk Liêng tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, xã tiến hành giám sát, điều tra dịch tễ và phun khử khuẩn trường Võ Thị Sáu. Tiếp tục điều tra truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc và liên quan trường hợp trên, xác định khả năng nguồn lây nhiễm từ đâu. Giám sát chặt chẽ các trường hợp đang cách ly tại trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, thực hiện nghiêm các hoạt động phòng chống lây nhiễm. Thông báo số 7402 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tạm dừng tiếp nhận công dân của tỉnh Đắk Lắk trở về tỉnh tự phát, không có sự thống nhất của chính quyền địa phương hai bên. Thực hiện công điện số 1063 ngày 31 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo tuyên truyền, kiểm soát nghiêm ngặt, tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh từ sau ngày 31 tháng 7 năm 2021. Để người dân trở về Đắk Lắk từ các tỉnh, thành phố đang áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1063, trừ những người được chính quyền cho phép, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông báo chỉ tiếp nhận người dân của tỉnh trở về theo kế hoạch đề ra hoặc phải có sự thống nhất bằng văn bản của chính quyền địa phương hai bên. Theo kế hoạch số 79 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc hỗ trợ đưa công dân của tỉnh Đắk Lắk từ các vùng dịch có nguyện vọng về địa phương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tỉnh Đắk Lắk dự kiến sẽ đón, tiếp nhận khoảng 2.000 công dân trở về tỉnh. Đợt 1 gồm thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 8 năm 2021, tỉnh Bình Dương ngày 15 tháng 8 năm 2021, tỉnh Đồng Nai ngày 20 tháng 8 năm 2021, tỉnh Tây Ninh ngày 25 tháng 8 năm 2021. Tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi các tỉnh thành nêu trên, nếu được chính quyền các tỉnh thành phố thống nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục thực hiện đưa đón tiếp nhận công dân của tỉnh tạm trú tại các địa phương trở về theo từng đợt và thứ tự ưu tiên. Với nội dung trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hờ Diên Cờ Đó đã ký. Công dân đang tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh được đón về địa phương đợt 1 ngày 10 tháng 8 năm 2021. Thực hiện kế hoạch số 79 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk về việc hỗ trợ đưa công dân của tỉnh từ các vùng dịch có nguyện vọng về địa phương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thông báo số 111 ngày 3 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo danh sách tổng hợp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội đợt 1, Đắk Lắk có 450 công dân đang tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh được đón về địa phương vào ngày 10 tháng 8 này. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, thị xã và thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn thông báo cho công dân có tên trong danh sách có mặt lúc 7 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2021 tại bến xe Miền Đông, địa chỉ số 292 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh để test nhanh kháng nguyên COVID-19 cho công dân trước khi trở về nơi cư trú. Công dân có kết quả âm tính sẽ được lên xe đưa về tỉnh Đắk Lắk, những trường hợp có kết quả dương tính phải ở lại điều trị theo quy định. Công dân phải chủ động tự túc phương tiện để di chuyển từ nơi tạm trú đến bến xe Miền Đông. Khi đi phải mang theo các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên, giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, giấy khám chữa bệnh, v.v. Tự lo đồ ăn, nước uống trong quá trình di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Đắk Lắk. Tiền xe vận chuyển từ bến xe Miền Đông, Thành phố Hồ Chí Minh về Đắk Lắk được miễn phí. Công dân phải cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Trong quá trình di chuyển, phải tuân thủ các hướng dẫn của cán bộ hỗ trợ đưa công dân trở về. Tất cả công dân được hỗ trợ đưa về phải cách ly tập trung 14 ngày. Trong đợt này, huyện Lắk có 24 công dân tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh được tỉnh đưa về địa phương vào ngày 10 tháng 8. Danh sách gồm 1. Ichiel Pekrom, sinh năm 2005, Buôn Ung Rung 1, xã Buôn Triết. 2. Y Nguyên Pekrom, sinh năm 2007, Buôn Ung Rung 1, xã Buôn Triết. 3. Y Thạch, sinh năm 2004, Buôn Ung Rung 1, xã Buôn Triết. 4. Hờ Trang, sinh năm 2006, Buôn Ung Rung 1, xã Buôn Triết. 5. Hờ Kinh Dương Kỳ Rinh, sinh năm 1999, Buôn Thăm 1, xã Đắk Nuê. 6. Y Toàn Dương Diệt Ri, sinh năm 2020, Buôn Thăm 1, xã Đắk Nuê. 7. Hờ Mai Du, sinh năm 1996, Buôn Thăm 1, xã Đắk Nuê. 8. Y Lập Du, sinh năm 2016, Buôn Thăm 1, xã Đắk Nuê. 9. Nguyễn Thị Tựa, sinh năm 1958, thôn Chí Nghiệp, xã Đắk Liêng. 10. Hờ Phê Bờ Grong, sinh năm 2011, Buôn Dun, thị trấn Liên Sơn. 11. Hờ Hinh Bờ Grong, sinh năm 1983, Buôn Dun, thị trấn Liên Sơn. 12. Hờ Như Bờ Grong, sinh năm 2008, Buôn Dun, thị trấn Liên Sơn. 13. Nguyễn Cao Nguyên, sinh năm 1990, thôn Đông Giang, Buôn Trĩa. 14. Lê Thị Hồng Anh, sinh năm 1993, thôn Đông Giang, xã Buôn Trĩa. 15. Y Xuất Hờ Long, sinh năm 2006, xã Giang Tao. 16. Y Phát Liêng, sinh năm 2007, Buôn Piếp, xã Giang Tao. 17. Lê Thị Hồng Trúc, sinh năm 1992, tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Liên Sơn. 18. Hồ Anh Quân, sinh năm 2021, tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Liên Sơn. 19. Y Vu Rơ Giam, sinh năm 2005, Buôn Ranh B, xã Đắk Liêng. 20. Y Gia Long Dinh, sinh năm 2005, Buôn Ranh B, xã Đắk Liêng. 21. Vũ Thị Sáng, sinh năm 1992, thôn Đoàn Kết 1, xã Buôn Triết. 22. Bùi Thị Tuyết, sinh năm 1996, thôn Hòa Bình 3, xã Đắk Liêng. 23. Phạm Tấn Nhật Duy, sinh năm 1996, thôn Hòa Bình 3, xã Đắk Liêng. 24. Phạm Nhật Thiên Kim, sinh năm 2019, thôn Hòa Bình 3, xã Đắk Liêng. Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn tiếp tục áp dụng chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với hoạt động vận tải để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trừ các địa phương đang thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 21 tháng 7 năm 2021, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành công văn số 1442 về việc áp dụng chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với hoạt động vận tải để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, từ ngày 21 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 3 tháng 8 năm 2021. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là số lượng người dân từ các tỉnh phía Nam trở về trong những ngày gần đây khiến nguy cơ dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng rất lớn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tại công văn số 7224 ngày 3 tháng 8 năm 2021 về việc tiếp tục áp dụng chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh, trừ các địa phương đang thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu Giám đốc các đơn vị vận tải và bến xe trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung cụ thể như sau. Đối với xe cố định, hợp đồng, du lịch, taxi từ các địa phương đang áp dụng chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đi, đến và đi qua 13 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trừ thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Chư Quynh tạm thời dừng hoạt động. Đối với xe cố định, hợp đồng, du lịch, taxi từ các địa phương chưa áp dụng chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đi, đến và đi qua 13 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trừ thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Chư Quynh trên mỗi tuyến, mỗi đơn vị chỉ hoạt động vận chuyển tối đa một chuyến trên một ngày, đảm bảo số lượng hành khách trên một chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người. Đối với xe buýt, thực hiện giảm tối thiểu 50% số chuyến theo lịch trình chạy xe hàng ngày, đảm bảo số lượng hành khách trên một chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người. Đối với xe taxi hoạt động trên địa bàn tỉnh, phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch, đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn, chỉ chở một người trên một xe 4 đến 5 chỗ và tối đa 2 người trên xe 7 đến 9 chỗ, lập danh sách hành khách với thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại, thời gian, địa điểm di chuyển, v.v. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. Trang bị dung dịch rửa tay có ít nhất 60% nồng độ cồn, dung dịch khử khuẩn, thùng rác có nắp đậy trên mọi phương tiện vận tải hành khách. Yêu cầu tất cả người điều khiển phương tiện, người phục vụ hành khách trong khu vực bến xe và trên phương tiện vận tải phải luôn đeo khẩu trang đúng cách. Yêu cầu hành khách trước khi lên phương tiện khai báo y tế điện tử bắt buộc, chỉ khai báo y tế giấy khi không thực hiện được khai báo y tế điện tử. Kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, hạn chế nói chuyện, ăn uống trong chuyến đi, không khạc nhổ bừa bãi. Khuyến khích thông gió tự nhiên trên phương tiện. Thực hiện khử khuẩn các bề mặt phương tiện trước và ngay sau khi kết thúc chuyến đi. Trong quá trình di chuyển cần khử khuẩn thường xuyên tùy tình hình thực tế. Trong quá trình di chuyển, nếu hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cần thông báo với tiếp viên hoặc nhân viên phục vụ trên phương tiện, gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế, số điện thoại 1900-3228 hoặc 1900-9095 và đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời. Yêu cầu bến xe thực hiện kiểm tra việc kê khai y tế, họ và tên, số điện thoại, địa chỉ liên hệ đối với tất cả các hành khách của từng chuyến xe đối với tuyến cố định. Kết thúc hành trình, ngày vận doanh, các đơn vị vận tải thu lại danh sách hành khách đã kê khai y tế của từng chuyến xe, tổng hợp thông báo đến các địa phương theo quy định. Đối với các đơn vị vận tải hàng hóa, tiếp tục thực hiện các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải đã ban hành phân luồng giao thông và vị trí các chốt kiểm soát dịch bệnh phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn đề nghị cấp thẻ nhận diện phương tiện nhằm tạo thuận lợi, tạo luồng xanh cho các phương tiện của các đơn vị vận tải, triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 liên quan đến hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, tiếp tục hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa hoạt động trên luồng xanh. Sở Giao thông Vận tải thông báo các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh tiếp tục được sử dụng giấy nhận diện phương tiện có mã QR code, vận tải hàng hóa đến các địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tăng cường các giải pháp để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 gắn với hoạt động vận tải, Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn bổ sung và đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh thực hiện nội dung sau. Các đơn vị vận tải hàng hóa bằng xe ô tô được tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận phương tiện kèm mã QR code đã được cấp cho các xe ô tô vận tải hàng hóa trong toàn quốc được tiếp tục để đi, đến, đi qua các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 cho đến khi có thông báo mới. Trường hợp các phương tiện vận tải hàng hóa đã được cấp giấy nhận diện phương tiện kèm mã QR code nhưng có nhu cầu thay đổi người lái xe hoặc thay đổi hành trình hoạt động thì phải đăng ký trên hệ thống phần mềm để được cấp mới giấy nhận diện phương tiện kèm mã QR code. Đơn vị vận tải, chủ phương tiện và người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa phải thực hiện nghiêm đầy đủ các nội dung có liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại văn bản số 5753 ngày 19 tháng 7 năm 2021, văn bản số 5886 ngày 22 tháng 7 năm 2021 và các văn bản khác có liên quan. Trong quá trình hoạt động vận chuyển, đơn vị vận tải, chủ phương tiện phải chịu trách nhiệm theo dõi giám sát hoạt động của phương tiện, đảm bảo toàn bộ người ngồi trên phương tiện phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương thức RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên còn hiệu lực và khai báo y tế trong suốt hành trình. Đơn vị vận tải, chủ phương tiện không được bố trí những người chưa thực hiện xét nghiệm COVID-19, chưa khai báo y tế hoặc những người có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nhưng đã hết hiệu lực tham gia vào quá trình vận chuyển hàng hóa, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để vi phạm. Yêu cầu người trên phương tiện khi chuẩn bị hết thời hạn của giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất hoặc đến các chốt kiểm soát dịch bệnh trên hành trình để thực hiện xét nghiệm COVID-19 theo đúng quy định trước khi tiếp tục hành trình, đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm 5K. Lái xe và người đi theo xe phải hạn chế việc tiếp xúc với người khác trước, trong và sau quá trình vận chuyển.
COVID-19 là gì? Là bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, còn gọi là virus SARS-CoV-2. Bệnh lây truyền từ người sang người qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người bệnh khi nói chuyện, ho, hắt hơi. Qua giao tiếp trực tiếp, qua đồ vật, đưa tay lên mắt, mũi, miệng. COVID-19 theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chữ CO là viết tắt của từ Corona, V viết tắt của từ Virus và G viết tắt của từ bệnh Disease. Còn 19 là để chỉ năm 2019, năm đầu tiên người ta phát hiện ra dịch bệnh này. Người lao động cần làm gì để phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc? 1. Người làm việc tại các vị trí phải tiếp xúc với khách hàng, người dân cần đeo khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 2. Hạn chế bắt tay, hạn chế tiếp xúc với khách hàng trong khoảng cách dưới 1 mét nếu có thể. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 4. Không khạc nhổ bừa bãi. 5. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay. 6. Che kín mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải, khăn tay hoặc khăn giấy. Giặt sạch khăn hoặc bỏ ngay khăn giấy vào thùng rác sau khi sử dụng và rửa sạch tay, bỏ rác đúng nơi quy định. 7. Rửa tay với xà phòng và nước sạch trước khi vào làm việc, sau giờ nghỉ giải lao, trước và sau khi ăn, chế biến thức ăn, sau khi đi vệ sinh, ho, hắt hơi, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, khi tay bẩn. 8. Nếu phát hiện bản thân hoặc người làm việc cùng hoặc khách hàng có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở, phải báo cho cán bộ phụ trách phòng chống dịch và người sử dụng lao động để được tư vấn, cách ly và điều trị kịp thời. Cần làm gì sau khi tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19? Tự cách ly và báo cho chính quyền địa phương và cơ sở y tế gần nhất. Hạn chế đi ra ngoài, tránh tiếp xúc người khác, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng, súc miệng, nhỏ mắt, tăng sức đề kháng. Đến cơ sở y tế khi có một trong các dấu hiệu sau: sốt, ho, mất khứu giác, khó thở. Khi bị nghi nhiễm bệnh, bạn cần khám ở khu riêng tại bệnh viện, được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm đặc hiệu, nhập viện, cách ly hoàn toàn nếu cần. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới: 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. 1. Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 2. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Giữ khoảng cách khi giao tiếp, hạn chế tụ tập đám đông. 7. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, mất khứu giác, khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 8. Theo dõi sức khỏe, tự cách ly, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 9. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại tờ khaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoVi từ địa chỉ nCoVi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 10. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. Bluezone.gov.vn. Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại gia đình. Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, nhất là khi đi ra ngoài và khi về nhà. Hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét tại các khu vực công cộng. Vệ sinh nhà cửa, lau bề mặt, nền nhà, vật dụng bằng các chất tẩy rửa thông thường, đặc biệt đối với vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, công tắc điện, vệ sinh ít nhất 1 lần một ngày. Thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày và đổ đúng nơi quy định, đảm bảo thông thoáng không khí trong nhà, thường xuyên mở cửa ra vào và cửa sổ. Không khạc nhổ, vứt rác khẩu trang bừa bãi, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết Bluezone, ứng dụng khai báo y tế nCoVi. Kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, thông báo kịp thời với cơ sở y tế các trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Trách nhiệm của người được cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Chấp hành việc tự cách ly tại nơi ở, nơi lưu trú, đúng thời gian quy định và có cam kết với chính quyền địa phương, theo mẫu quy định. Hàng ngày tự đo thân nhiệt và tự theo dõi sức khỏe, ghi kết quả và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe, thông báo cho nhân viên y tế cấp xã, phường. Thông báo ngay cho nhân viên y tế cấp xã, phường phụ trách theo dõi khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, sốt, ho, khó thở, mất khứu giác. Không ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình, nơi lưu trú, cũng như những người khác. Không ra khỏi nơi ở, nơi lưu trú trong suốt thời gian cách ly. Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch rửa tay có cồn. Không dùng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân như bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt, v.v. Thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải riêng để xử lý theo quy định. Không ăn chung, không ngủ chung cùng với những người khác trong gia đình, nơi ở, nơi lưu trú. Đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, vận động cơ thể, tập thể dục nhẹ nhàng tại chỗ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của Đài huyện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài huyện tại trang web qua địa chỉ lactv.vn hoặc ttthlact.gov.vn. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.